Người ở cực bên kia. Tôi là Các Nô đây. Thầy còn nhớ tôi không? Quốc Văn Sáu Khoa Thư. Chiếc Toyota tay lái phải lượn sắt hè, dừng lại rất êm, máy vẫn nổ. Một người mở cửa bước ra, mũ phớt, áo polo đen lửng đến đùi, mặt tròn, da căng, miệng cười rất tươi. Người ấy giơ mũ chào hắn. Hắn biết ngay đấy là Đàm. Đúng, đấy chỉ có thể là vẻ mặt, là dáng người tự tin, thành đạt, là nụ cười rạng rỡ của các sếp. Cửa hàng ghế sau bật mở. Hắn bước lên, Đàm ngồi ghế trên, cạnh lái xe, ghế thủ trưởng. Ngồi cạnh hắn ở ghế sau, như Đàm giới thiệu là ông trưởng phòng tổ chức của Đàm. Xe hiện đại, đệm nhung, màu huyết sụ, lún người. Những đèn xanh, những kim đồng hồ đưa đi đưa lại trên bảng phía trước. Những bao thuốc lá ba số vứt cầu thả trên xe. Tự nhiên hắn cảm thấy mình là người quyền quý. Ông trưởng phòng tổ chức mời hắn hút thuốc và một cách kính trọng đưa cho hắn cái bật lửa Magneto xinh đẹp như một đồ trang sức. Đàm đã giới thiệu hắn là bạn của giám đốc. Hắn xứng đáng được hưởng như vậy. Hắn làm ra vẻ thân mật với Đàm, thân mật và thông thạo. Cái xe này của các cậu, tàu DN nó biếu phải không? Đàm nháy mắt với hắn như muốn gạt ngay đi một đề tài kiêng kỵ. Như vậy, ông trưởng phòng tổ chức làm sao biết được đây là lần đầu tiên hắn với Đàm gặp nhau. Hắn bốc lên, nói với Đàm và với ông trưởng phòng tổ chức một cách ngang hàng. Không mấy khi có bạn bè là các sếp thế này mà mình không có đứa con nào để nhờ vả. Ba đứa con lớn học ra trường đi làm rồi, còn cháu út mới đang học lớp 12. Đàm quay lại cười. Tưởng có đứa nào thì cứ quảng hồ sơ cho anh Chí tôi đây. Chí, tên ông trưởng phòng tổ chức. Quảng theo. Vâng, cứ có chữ ký của thủ trưởng Đàm là em làm quyết định ngay. Đó là một kiểu nói hắn đã nghe nhiều lần khi chầu trực cách cửa xin việc cho ba đứa con lớn. Tất nhiên, cách nói không thân mật như thế này. Lúc đó hắn lặng người đi, rủa thầm. Lại đồng đổ cho cốt, cốt đổ cho đồng. Nhưng bây giờ, hắn hóm hình. Chưa chi các thủ trưởng đã đá quả banh sang chân nhau thế, còn hy vọng gì được? Tất cả cười vang. Ông trưởng phòng tổ chức ngoái lại phía sau, lấy ra mấy lon Heineken. Anh uống đi. Lái xe không uống, hắn bật miếng kim loại trắng. Hắn đã nhìn người ta bật nhiều lần, nên cũng biết cách mở bia lon. Chờ hết tiếng xì, hắn ngụp một cụm loại bia thượng hạng. Loại bia hắn vẫn thấy xếp chồng lên nhau ở các cửa hàng giải khát mà phía ngoài hè thường dựng các loại xe máy của Nhật sáng loáng. Chỉ ít cũng là xe đạp mini hai sóng, loại xe thời thượng. Ở trong quán toàn những đàn ông đàn bà đẹp đẽ, khỏe mạnh, vui tươi, mọi thứ trên người đều hiện đại, đắt tiền, từ đôi giày đến cái kính. Hắn coi họ là những người ở hành tinh khác, không nói cùng một ngôn ngữ. Đi qua những chỗ ấy, hắn cảm thấy đúng là một thế giới khác. Thế giới ấy không phải của hắn, không dành cho hắn, và hắn đi nhanh, chẳng gợi một ý niệm gì. Giờ đây, uống ngụm bia Hạ Lan, hút thuốc ăn lê, ngồi trên xe Nhật phóng nhanh và êm lạ lục này, hắn cảm thấy lọt ngay vào tung thâm của cái thế giới ấy, dù chỉ trong chốc lát, và hắn bỗng thương vợ con hắn cả đời khổ sở. Giám đốc Đàm cùng học một trường với hắn. Hôm nay, hai người đi dự hội trường, kỷ niệm 40 năm thành lập trường HT. Đàm học sau hắn 3 năm, cùng lớp với vợ hắn. Hắn cũng biết Đàm, vì Đàm học lớp dưới, lại chỉ ghé qua học ở trường HT 1-2 năm, rồi đi đâu đó. Còn hắn gắn bó với trường học từ lớp đệ nhất, theo hệ cũ, tương đương lớp 5 tới lớp 9, nghĩa là bằng lớp 12 bây giờ. Những năm tươi đẹp nhất của hắn, tuổi trẻ của hắn là ở trường HT. Đàm biết hắn, vì hắn học lớp trên, học giỏi nhất trường, lại có nhiều tài văn nghệ, làm biết báo hay, thuộc nhiều bài thơ, ứng khẩu những câu hò. Buổi sinh hoạt tập thể nào của lớp, hắn cũng vui hơn hẳn các lớp khác. Thầy quý, bạn yêu, học sinh lớp, hoạt động hiệu đoàn, đó là những điều làm cho Đàm biết về hắn. Hắn biết Đàm qua ban liên lạc trường HT. Các bạn hắn ở Hà Nội bảo, mày có biết thằng Đàm à, nó học với cái thịt đấy. Kết Thịnh là vợ hắn, đã ngoài 50 tuổi. Vợ hắn biết Đàm, vợ hắn bảo ông ấy là quan to rồi. Đàm làm giám đốc một công ty lớn ở thành phố hắn ở. Các bạn hắn còn bảo, thằng Đàm, nó vẫn nhớ mày đấy. Nó bảo Tuấn làm báo TP, chứ gì. Thế rồi một hôm, hắn nhận được điện thoại của Đàm. Đàm hỏi xuống nhà, hẹn giờ, đem xe đến đón hắn đi Hà Nội, dự hội trường, gặp lại thầy cũ, bạn cũ. Phía sau xe có mấy các tông bia Heineken. Đàm giải thích, Sự đám cưới con ông vụ trưởng, vốn rất giàu, tự trọng và nhạy cảm, hắn hiểu. Xe chỉ đưa hắn đi thôi, còn khi về hắn phải đi xe hàng. Đàm trò chuyện với hắn rất thoải mái, chỉ tiếc rằng hai người không có những bạn học chung. Đạp nói, tôi học với bà ấy 2 năm thôi rồi, đi. Thật tình hắn cảm thấy hội trường đối với Đàm cũng bình thường thôi. Hình như Đàm đến dự vì có thể kết hợp được với đám cưới con ông vụ trưởng và qua sự gặp gỡ lại bạn bè có mặt ở nhiều ngành. Đàm đầu tư một cái vốn có thể dùng đến trong tương lai. Họ đến Hà Nội sớm, xe chạy nhanh, những chỗ quang tới 80 km/h. Tới phố Trần Hưng Đạo, Đàm bảo cho xe sẽ phải. Ông yên tâm, số X Trần Hưng Đạo là thuộc bộ tôi mà. Xe dừng lại trước một khách sạn 3 tầng. Một tờ giấy dán trên cửa, hội trường trường HT trên các hai. Sau khi dặn dò lái xe quay lại đón, Đàm cùng hắn bước vào khách sạn. Hắn ngạc nhiên, rất nhiều ông già, bà già đứng ở tầng trệt và đang đi lên gác. Áo vét tông cũ, áo parachute sờn, đàn ông tóc xõa, hoa sâm hoặc bạc trắng. Đàn bà thì áo lông đức, áo vét là phẳng, khăn len. Trong phía sau cũng biết là những ông bà già, hơn nữa những người trí thức đói cho sạch, sách cho thơm. Đàm bắt tay một người quen, cũng có dáng một sếp. Đàm kéo hắn đi theo, nhưng hắn muốn đứng một mình nhìn ngó. Lưng chừng thang gác, một phụ nữ đứng nói chuyện với một người đàn ông tươi cười. Hắn giật mình, Ngọc, người bạn gái xinh đẹp nhất trường, cùng học một lớp với hắn. Hắn cũng nhận ra ngay Lê Bản, người đang đối thoại với Ngọc. Đó là người bạn từ thuở đi học cho tới tận bây giờ, khi hắn thất cơ lỡ vận. Hắn chững lại, không dám bước lên nữa. Thì ra đám ông bà già kia là bạn hắn. Thì ra bọn hắn đã già đến thế. Lúc nào hắn cũng có cảm giác mình chưa sống được bao nhiêu, còn nhiều duyên nợ lắm với cuộc đời này, bao giờ cũng là con nít so với những vị tiền bối cách mạng. Thế mà hóa ra bọn hắn sắp tới cõi rồi. Thật là buồn thảm. Chẳng lẽ hắn cứ thế này rồi chết sao? Hắn dừng lại vì không muốn gặp Ngọc trong lúc này. Hắn không muốn người đầu tiên hắn gặp là Ngọc. Phải qua mấy người bạn khác để tự đánh giá, xếp loại mình và để tạo được một không khí hòa nhập đã. Rất nhiều người đi qua đi lại, nhưng không ai nhận ra hắn. Hắn đã khác thế rồi sao? Mà khác là phải thôi. Bao nhiêu khốn nạn đã ập lên đời hắn. Hắn chợt nghĩ hắn phải già hơn bạn bè một thế hệ. Đúng, hắn thuộc thế hệ khác. Ngọc cũng già đi nhiều, nhưng vẫn giữ được những nét ngày xưa. Đó là khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt dù đã mệt mỏi nhưng vẫn là đôi mắt ngày xưa. Vết lúm đồng tiền nữa cũng vẫn là vết lúm đồng tiền ấy, nhưng trong cái áo vét cổ bè, cái quần tít suy len gọn gàng, Ngọc trông gầy và già quá. Thì ra tuổi trẻ của hắn là như vậy. Lẽ ra cô hoa khôi ấy đã là cuộc đời hắn, nhưng chỉ vì cùng quá kiêu hãnh nên hai người xa nhau. Kìa, Ngọc đã lên gác, lên bàn đi xuống, bàn nhận ra hắn ngay. Thằng Tuấn, thằng Tuấn. Bàn reo lên, nói oang oang. Tao vừa nói chuyện với cái Ngọc, bọn thằng Tam Lang, thằng Tuyên, thằng Tốn, chúng nó hỏi tao mày có lên không. Tao bảo chưa thấy mày đâu. Sao? Mới lên sáng nay à? Đi lên đi, cụ Thuyên, bà Hường, ông Phong, Châu, đủ cả. Hắn thấy ấm lòng vì cử chỉ ấy của bạn. Bạn với hắn bao giờ cũng vậy. Cái nghiệp văn chương làm hai người gần gũi nhau. Bạn nằm ở một nhà xuất bản, sống độc thân trong một căn buồng hẹp. Bếp núc đặt ngay dưới gầm bàn viết. Có việc lên Hà Nội, hắn chỉ đến nhà bạn. Hai người cởi trần, quần đùi, giang lạc, uống rượu. Tuy cả hai cùng không uống được rượu, bạn vẫn thông báo với hắn mọi diễn biến của đám bạn học. Bạn nắm tay hắn, đi lên gác. Thịnh không lên à? Bà lại bảo, cái tư nó hỏi mãi đấy, nó cứ mong cái Thịnh, nó làm viện thiết kế, bỏ chùa rồi. Thằng chồng nó cũng phó tiến sĩ gì cơ đấy, nhưng là một thằng khốn nạn ấy mà, nó mong cái Thịnh lắm. Hắn cảm thấy yên tâm, bè bạn không quên hắn, hắn bước những bước tự tin. Họ gặp nhau trong căn phòng lớn, những bàn phía dưới còn trống, những bàn phía trên đã kín người. Các thầy cô giáo ngồi ở dãy bàn ngang, phía trên cùng, gần bục diễn giả, có đặt micro. Hắn bước vào phòng lớn, đứng lặng người, quan sát tất cả khuôn mặt bạn bè. Đó là một đám đông gầy xanh và mệt mỏi. Nhưng lúc này, đây, người nào cũng cười tươi và mắt cháy lên những kỷ niệm. Cũng có vài người bóng loáng lên. Từ nước xa tới quần áo, tới vẻ mặt, tới nụ cười. Không ai để ý đến hắn. Hắn là một trong hai người bất hạnh nhất trong số bạn bè. Bạn học với hắn có hai người là thứ trưởng, vài người là viện trưởng, hai người đi tù thì một là hắn. Sự vật phát triển theo hai cực, hắn ở cực bên kia. Hắn đi tù, không án, không buộc tội. Trong tù hắn làm đơn, ra tù hắn làm đơn. Nhớ địa chỉ ghi trên phong bì động viên hắn, tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Hắn nhịn ăn, hắn vay giật, hắn tìm mọi cách kiếm tiền để thuê đánh máy đi kêu oan. Đó là những chuyện 15 năm trước. Giờ đây hắn không kêu nữa. Có lẽ đơn của hắn đọc lại ở đám thư ký, đám cán bộ trung gian. Hắn hiểu rằng đơn của hắn lẫn vào hàng ngàn lá đơn khác và sẽ được người ta chuyển về thành phố nơi hắn ở để giải quyết. Đó là cách làm gọn gẽ nhất, đúng nguyên tắc nhất, yên ổn nhất về mặt lương tâm cũng như trách nhiệm. Khi đơn của hắn lại chuyển về nơi hắn ở, hắn biết ngay, người ta lại kiểm tra hộ khẩu hắn. Rồi những buổi viếng thăm của các ông công an, những buổi gọi bố con hắn ra đồn khai lại lý lịch. Việc kiểm tra hộ khẩu làm hắn khổ nhất. Một dãy nhà liệt nhau chỉ kiểm tra mỗi nhà hắn, lại còn thời điểm kiểm tra nữa, trước bầu cử quốc hội, trước đại hội đảng thành phố, trước mùng 1 tháng 5, trước ngày mùng 2 tháng 9, trước Tết Tây, Tết Ta. Hắn biết hắn là đối tượng, xóm làng đều hiểu gia đình hắn là gia đình đối tượng. Đang ngủ thì có người gõ cửa, chưa mở mắt cũng biết là có người kiểm tra hộ khẩu. Trước đây, gõ cửa như vậy là bè bạn, là các nhà văn, nhà báo, là biên tập viên các nhà xuất bản. Giờ đây, chỉ có thể là kiểm tra hộ khẩu. Điều khổ tâm nhất là lúc đó nhà hắn lôi thôi quá, lúc cả nhà đã đi ngủ rồi ấy. Cái nghèo túng phơi bày ra cả ra. Cái bản viết của hắn giờ không có giấy, có sách nữa mà ngổn ngang các thứ. Điều cày. Cốc chén mẹ chồng chiêng. Đèn Hoa Kỳ thông phong vỡ đen ngòm. Một giá gạo đã nhặt sạn, hạt vàng nhiều hơn hạt trắng, để sáng sớm hôm sau dậy nấu ăn. Khi xóm giềng xem tivi thì nhà hắn túm tụm lại nhặt sạn, hắn gọi việc đó là xem tivi. Hắn gọi các con lúc đó đã học bài xong, nào bố con mình xem tivi đi. Quần áo lành rách quẳng mỗi nơi một chiếc. Vợ hắn vơ vội vất vào một góc giường, rồi cùng hắn nhầu nát, chầm đục mở cửa đón khách. Chẳng biết mời khách ngồi đâu, thiếu giường, con cái hắn ngủ đất. Màn bục từ màng phải khâu và dán bằng giấy báo. Hai đứa con gái nằm sát lũ đi, ngồi nhòm dậy chốc màn. Hai đứa con trai nằm chốc màn phía trong, ngỏng đầu lên như tằm ăn dỗi. Chúng ngóc thế để anh hộ tịch đếm xem có thừa ai, thiếu ai. Ông Thụ, thợ cắt tóc, đại biểu khu cùng đi kiểm tra. Nguyên tắc nó phải như vậy. Ra đến cửa còn bảo vợ hắn. Sao không cố mua cho cháu cái màn? Những giọt nước mắt nóng bỏng lăn vào tim hắn. Sau khi mọi người ra về, cả nhà hắn không ngủ nhưng im lặng. Không ai nói một câu, không ai thở dài, người này sợ người khác buồn. Hắn thương lũ con hắn, xinh xẻo, thông minh, biết thân, biết phận, học giỏi, thương bố, thương mẹ, tương lai chúng ra sao. Hắn thương vợ hắn, cô nữ sinh kháng chiến năm nào, yêu hắn, tin tưởng ở tương lai. Chỉ vì lấy hắn mà khổ một đời, được cơ quan cử đi học đại học, đang học thì bị đuổi chỉ vì hắn đi tù. Hắn nghĩ tất cả là tại hắn đi viết văn, viết báo mới đến nỗi này. Hắn học giỏi nhất lớp, văn nhất đã đành, toán cũng nhất, địa lý cũng nhất nữa. Thời của hắn không phải thi vào đại học, phó tiến sĩ được đào tạo theo hợp đồng. Nếu học khoa học tự nhiên, cái học vị giáo sư, phó tiến sĩ là cái chắc. Hắn nghĩ vậy. Đấy, giáo sư nổi tiếng Lê Văn Phúc khi còn đi học với hắn, chuyên nhờ hắn giảng cho những bài toán khó. Phó tiến sĩ Châu, thứ trưởng bây giờ chỉ mong đuổi kịp hắn một môn toán mà không được, chưa nói gì đến môn văn. Hắn đi làm báo, hắn đi viết văn bởi vì hắn muốn sáng tạo. Học 5 năm thành kỹ sư, 6 năm thành bác sĩ, nhưng trở thành một nhà văn phải có một cái gì đó. Hắn nghĩ rằng hắn có cái gì đó. Hắn đứng tìm từ nét mặt quen và khi phát hiện ra một bộ mặt già nua, mệt mỏi, bây giờ chính là khuôn mặt căng mọng, yêu đời, tràn đầy sức sống của một thiếu niên 40 năm trước, hắn vừa buồn rầu vừa thú vị. Thú vị vì thấy lại tuổi trẻ của chính mình, buồn rầu vì hắn và cả bọn hắn đang ở chân sốc bên kia. Nhiều người bước lên sau hắn, có một vị Bientenu đứng bên cạnh hắn. Hắn thì nhìn từng người, còn vị này nhìn bao quát chung. Hắn nhìn nhanh người đó và lục lọi trí nhớ, chỉ thấy mỗi vẻ mặt uy kiêm và đôi mắt sáng. Không nhận ra, Một người khác lại bắt tay và nói với người đó: "Anh Thuận, anh vào trong này." Thì ra là Thuận: "Không, mình đến qua một tí thôi. Hôm nay có đoàn khách nước ngoài." Tiếng nói xen với tiếng khít mạnh, đúng là Thuận. Thuận đã khác hoàn toàn, nhưng giọng nói và cách nói bị cắt giữa những tiếng hít mạnh thì vẫn như xưa. "Anh không bảo viện phó nó tiếp được à? Mình còn phải chuẩn bị chiều lên báo cáo với ban bí thư về hội nghị quốc tế mà mình đăng cai." Hắn nghe tiếng giày của Thuận dàn xuống từng bậc thang thông thả. Hắn đi nhanh khỏi chỗ ấy. Bàn đón hắn: "Tuấn, vào đây, đứng với thằng Thuận làm gì?" Bàn vẫn có tính ấy, thẳng thắn, bộc trực, không chịu được kiểu cách của Thuận. Hắn bảo Bàn: "Ừ, nó là siêu nhân rồi, nó đã chót học với chúng mình và bây giờ đang sửa lại sai lầm ấy, nhưng ít ra nó cũng đến chào các thầy cô chứ." "Thầy cô là cái gì đối với nó?" "Thầy nó là ông viện trưởng T, ông ấy nâng đỡ nó, cho nó sang Liên Xô làm luận án phó tiến sĩ, đề nghị phong học vị giáo sư cho nó, đưa nó lên làm viện phó, rồi nó đá ông ấy luôn, lên làm viện trưởng." Bỗng Bàn cười cúc cúc: "Nó lên TV giảng giải luôn đấy, mày có biết tao làm thế nào không? Không tắt TV, cứ để khình, nhưng tắt tiếng, buồn cười lắm mày ạ. À. Nó cứ chồm bên này, chồm bên kia như con chòi chòi, chết cười." Hai người vừa chuyện vừa đi về khu vực lớp 9B, lớp của họ, những nụ cười tươi chào đón hắn. Hắn lại là hắn 40 năm trước giữa đám bạn bè, và bè bạn hắn cũng sống lại những ngày 40 năm trước, dù là người được số phận nuông chiều, leo lên tới đỉnh vinh quang hay công danh lận đận. Tuyên, một người bạn cùng popot với hắn, nay sẽ đại học tổng hợp, chỉ vào Châu: "Mày có biết nó làm gì không, thứ trưởng đấy?" Hắn nhìn Châu, đôi mắt muốn nói: "Tao mừng cho mày, đó là vinh dự cho tất cả chúng mình." Và miệng hắn nói thành lời: "Châu ơi, bụng to thế kia, cậu ra sân bay đón khách quốc tế làm sao ôm hôn thắm thiết được." Vừa lúc đó, một phụ nữ cao lớn đi đến. Hắn không ngờ Phạm Thị Mai lại có thể to lớn đến thế, to lớn phúc hậu. "Mai, bác sĩ, phó giám đốc bệnh viện, trước đây vẫn đến rừng Phú Mỹ quét lá về đun." Hắn thì vào rừng kiếm củi. Hắn bỗng như nhìn thấy khu rừng im gió, cây cao vút uy nghiêm, chỉ có tiếng lá rơi và tiếng sóc chuyển cảnh. Nàng tiên trong rừng, áo phịt nâu, tóc cặp đuôi gà, ẩn lá rừng vào quang. Hắn bảo các bạn: "Đừng nói nhé, xem Mai có nhận ra không, Mai bắt tay hắn." Bạn Tuấn chẳng khác tí nào. Hắn nói: "Đố ai quét sạch lá rừng?" Mai cười xúc động: "Bao nhiêu lần hội trường nay mới gặp lại bạn." Bỗng nhiên thứ trưởng Châu đứng lên: "Mày bảo tao không ôm hôn thắm thiết được à? Trông đây." Rất nhanh, Châu bế bổng vị nữ bác sĩ lên. Mai dễ dụa, la hét, hai chân cua cua trong không khí. Hắn hoàn toàn tự tin và thoải mái giữa những khuôn mặt bạn bè in số tàn phá của thời gian. Hình như đấy là món quà cuối cùng cuộc đời dành cho hắn. Ngọc bảo hắn: "Sao bạn lặn ghê thế? Mất tầm tích, không thấy mặt mũi đâu." Hắn bảo: "Mình tưởng mình lặn mãi đấy, lặn luôn, không trông thấy các bạn nữa." Hóa ra Ngọc đã là bà ngoại hay xuống hát. Ngọc bảo: "Bọn này biết hết chuyện của bạn, thế không có cách nào giải quyết ư?" Hắn nhìn Ngọc biết ơn và lắc đầu. Là một vị đại tá cao lớn, áo măng tô, da rất trắng đến. Khi được giới thiệu đó là Lê Ngọc Anh, cậu học sinh bé nhất lớp, ngồi bàn trên với các nữ sinh, một chuỗi tên bỗng vụt ra khỏi tiềm thức hắn. Hắn đọc: Trần Nguyệt Áng, vắng. Lê Ngọc Anh, có. Phạm Văn Bá, vắng. Lê Bàn, có. Nguyễn Thanh Châu, có. Phạm Viết Chi, có. Nhầm Thì Ngoài, vắng. Cười nghiêng ngả, cười gian rụa nước mắt. Đoài đâu nhỉ? Đang ghi tiền, ban tổ chức mà. Hắn gọi đúng thứ tự trong sổ điểm xanh. Đến Đàm Tị Đoài, hắn nói theo kiểu phát âm thầy giáo thể dục người Nhật Bản, Nhầm Thì Ngoài. Bạn hỏi, có đứa nào biết tin gì về Hoàng Văn Tái không? Thế là tất cả nhớ lại Tái, người bạn học dân tộc Thổ lớn nhất lớp, già hơn thầy giáo, ngày ấy đã có con biết đi xe đạp. Kỷ niệm sống lại, mái đình trên dốc Xuân La, đồi sở nở hoa trắng, cầu lang tạm bắc qua con sông Máng, những chiếc đèn con lập lòe mà bồ sầu làm bằng hộp gíp đựng bông. Cây liêm to trước cửa đình, lá nhỏ xeo lên trước mỗi cơn gió nhẹ, tiếng kèn báo động, những chiếc máy bay hen cát cổ rụt màu xám, xà thấp uốn lượn theo đường cong của núi rừng. Châu nhìn hắn thở dài, chúng mình xa mất rồi. Hắn vẫy Đàm vào ngồi, Đàm đang đi một mình vì không có bạn. hắn muốn là người đỡ đầu Đàm, bỗng bàn kêu lên: "Thằng Hùng!" Hùng là người hắn rất muốn gặp. Hùng là tấm gương soi của hắn, hay đúng hơn là một thứ kiểm chứng. Hắn bật dậy, chạy ra. Hùng đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống đường. Com lê, cravat, gầy, má hót. Người bạn vui tếu nhất trường đây. Rõ ràng Hùng cũng rất tự trọng như những người xa cơ thất thế khác. Hùng là người thứ hai ở chung cách cực với hắn, khổ sở nhất trong số bạn bè. Đi nước ngoài học, thông minh, có năng lực. Hùng đã được đề bạt quản đốc khi còn rất trẻ, nhưng tai vạ đã xảy ra. Kho phim trong phân xưởng Hùng cháy, Hùng bị đi tù. Bàn bảo, nó như thằng tâm thần ấy, thời gian B-52 giải thảm, nó ra Gia Lâm đào và ôm bom nổ chậm. Mình bảo, về đi, ai khiến mày ở đây? Một thằng xăng sổ mùn, xăng sổ gạo như mày. Hai người bạn khốn khổ bắt tay nhau. Hùng bảo, mày lại được đi làm rồi phải không? Tao ở nhà nuôi 12 con lợn, nấu rượu, lãnh đạo đội kèn đám ma, sống tốt. Thảo nào, nó toàn hơi rượu. Hắn nghĩ. Một người gọi hắn, mãi hắn mới nhận ra đấy là Sản. Sản trông tiều tụy cả về dáng người, về mặt lẫn cách ăn mặc. Sản đứng nhìn đám đông như một người ngoài cuộc quan sát sự đời. Hắn cảm thấy Sản còn chán nản hơn hắn. Đời tao thế là hết rồi, Tuấn ạ. Vì sao Sản lại như thế nhỉ? Sản không bị đi tù cơ mà. Sao Sản lại chán đời hơn cả hắn? Hắn chưa kịp hỏi chuyện Sản thì mấy sốc viên cấp 2 huyện đã kéo tới. Những người này đều đã đọc sách sáng tác của hắn và nói sao lâu lắm hắn không viết gì nữa. Hình như họ không biết hắn bị tù. Nhưng hắn không muốn nói chuyện mình trong lúc này. Hắn rủ các bạn đến gặp các thầy cô giáo. Cô giáo Hương vẫn chẳng già đi bao nhiêu, có lẽ còn trẻ hơn cả hắn. Cô Hương bảo hắn, chị nhớ ra rồi, cán bộ lớp của chị đây, học bổng toàn phần đây, học giỏi có Mattie đây. Chị vẫn nói thế mà. Phải nói xưa kia em là như thế, chỉ những học sinh giỏi mới được học bổng toàn phần. Chị đã bảo vệ em trong các cuộc họp hội đồng xét học bổng, nhưng giờ đây em mới biết nhà trường và cuộc sống khác nhau nhiều quá. Hắn muốn nói với thầy Thuyên, người giáo viên mà hắn quý nhất, ảnh hưởng đến hắn nhiều nhất. Nhưng thầy đã hoàn toàn lẫn lộn, thầy không nhận ra hắn, tuy thầy vẫn cười. Tuấn, tôi nhớ ra rồi. Bao nhiêu lần hắn đã nghĩ đến thầy Thuyên, thầy dạy văn già dạy hắn hay biết bao, chân thành và thuyết phục biết bao. Những điều thầy dạy ngấm vào hắn, hắn chỉ muốn nói với thầy những điều hắn đã nghiền ngẫm ở Xà Lim. Thầy ơi, thầy dạy chúng em sai hết cả rồi. Đợi em thế này cũng là một phần do thầy. Nhưng hắn không dám nói, thầy già quá rồi, chẳng nên nói những điều phũ phàng ấy với thầy, có thể chính thầy cũng đã hiểu. Khi Thứ trưởng Lâm, trưởng ban tổ chức lên khai mạc hội trường, thì hắn trở về chỗ, hắn thấy trên bàn đã bày cà phê, bánh ngọt, bàn bảo. Chúng mày ở đây có thằng nào có khả năng cứu thằng Tuấn được không? Không một ai trả lời, lẽ ra bàn không nên hỏi. Hắn nhìn bạn nửa như van vỉ, nửa như trách móc. Giờ đây hắn không muốn nói đến điều ấy, tuy rằng đã có lần hắn hỏi bạn xem bè bạn có ai giúp được hắn không. Lúc này hắn đang sống lại. Cuộc sống hiện tại của hắn không còn, nên hắn càng tha thiết với quá khứ. Ở đó hắn đúng là hắn. Từ dưới đáy xã hội, hắn đã trở về với bậc thang của hắn. Hắn bảo Châu, mày không phát biểu à? Châu ngỡ hắn châm chọc, phát biểu cái gì? Tôi là Các Nô đây, thầy còn nhớ tôi không? Rồi ông quay lại với học trò rằng, các em. Đó là một đoạn trong Quốc văn giáo khoa thư, kể chuyện một ông Các Nô thành đạt, trở về thăm trường cũ, hắn và học sinh lớp tuổi hắn đều biết. Phía trên bục diễn giả, Hùng đang đứng trước micro. Thưa các thầy, các cô, em về xã vẫn tham gia văn nghệ, hôm nay em xin hiến một tiết mục. Tiếng vỗ tay, hắn cũng vỗ tay, hắn nhìn lên thấy Hùng rút trong túi áo vét tông cái kèn đám ma ngắn. Hùng thổi, tỏ tí te, úi khởi hồn, hồn ơi hồn ở nơi nào, te tí tỏ. Tiếng kèn trầm bồng, luyến đi ai oán. Tất cả cười, đến vỡ nhà mất, có tiếng kêu to, hồn vẫn còn ở đây đấy. Thứ trưởng Châu đứng bật dậy, liềm cong đi. Thế là mọi người cùng hát, khắp nơi đồng lúa bát ngát, vang tiếng chim mừng reo liềm cong. Chỉ một loáng đã thành một dòng người, đó là điệu múa tập thể cách đây 40 năm, là niềm vui sống trong thung lũng giữa rừng, những buổi chiều tà trước khi vào lớp học đêm thời 9 năm chống Pháp, Châu, Tuyên, những người bóng loáng, hắn, Bàn, Mai, Ngọc, bám vai nhau, dẫn đầu đám sồng sắn ấy. Đoạn kết. Cuộc họp mặt đến 11 giờ thì bế mạc. Thầy Thuyên khóc vì tuổi già, cô Hương khóc vì cảm động. Hắn cụp mọi người xuống thang. Mặt trời chiếu ấm đường phố làm hắn ngỡ ngàng. Những chiếc xe ô tô nổ máy lao đi, xe ô tô của Châu, của Lâm. Chiếc ô tô tay lái phải chờ đàm từ bao giờ, có cả ông trưởng phòng tổ chức, mấy thùng bia Heineken rồi đến xe gắn máy. Nhưng đông hơn cả là những người đi xe đạp. Như một phép màu, những người bạn của hắn đã mất hút, đã hòa tan trong phố phường Hà Nội. Hắn đứng nán lại chuyện trò với đám bạn trí thức nông thôn, phần lớn làm nghề dạy học. Những người này cũng chưa muốn về ngay, chưa muốn về với cuộc sống hiện tại, chắc là khó khăn, vất vả và mệt mỏi. Họ còn lưu luyến mãi với kỷ niệm, với tình cảm trong trẻo tốt đẹp vẫn tràn ngập trong lòng. Rồi họ chia tay nhau. Bỗng nhiên, hắn hiểu ra rằng người nào sẽ lại về với vị trí người ấy trong cái xã hội khổng lồ và chặt chẽ này. Những điều tốt đẹp 40 năm trước vừa sống lại đã bị cuộc sống hôm nay nuốt chửng mất rồi. Có tiếng gọi hắn, hắn quay lại. Hùng. Hùng hỏi hắn, bao giờ thì về? Hắn bảo Hùng, đi đến nhà thằng Bàn đi. Hắn rất muốn tâm sự với Hùng, nhưng Hùng bảo mình phải về, hôm nay vướng một cái đám ma. Hắn nhìn cái kèn trong túi áo Hùng. Hắn biết Hùng lãnh đạo cả một đám thợ kẹt nổi tiếng trong huyện. Cho bọn đàn em nó đi. Hùng lắc đầu, không được. Hôm nay là đám ma mẹ ông bí thư, mình phải đi, 2 giờ liệm rồi, phải về ngay không muộn. Hùng vẫn phả ra hơi rượu, có lẽ Hùng suốt ngày say, ở nhà thì nấu rượu, ra ngoài thì đám ma, làm gì không say. Hắn nhìn mãi theo Hùng đạp xe, phóng về phía bờ sông Hồng, vội vã. Ngày 25 tháng 4 năm 1990. Vũ trụ không cùng. Trong một đêm mất ngủ của tuổi già trằn trọc, đột nhiên ông Thuyết nhớ lại đôi mắt của con gái ông và cái hồi nó mới 3-4 tuổi. Suốt mấy chục năm gần như đã quên hắn, buổi tối hôm ấy, không một lần nhớ tới đôi mắt đứa con lúc nào cũng cuốn lấy ông. Đôi mắt khi nó nằm gối đầu lên tay ông, nghe ông kể chuyện, thế mà đã hơn 40 năm. Ông nghĩ thầm trong óc và khẽ chợp mình. Ngọn đèn ngủ tỏa ánh sáng yếu ớt, vàng vọt, soi rõ tấm màn trắng ở giường bên, giường bà Thu và ông. Tiếng thở đều đều của bà, ông nằm bên này nghe rõ, cũng là vì đêm thanh vắng quá, êm ả, yên lặng, gần như tuyệt đối. Không biết mấy giờ rồi, phải quá nửa đêm, chao, mong sáng quá. Ông nằm im và nghĩ tới đứa con gái, bây giờ nó đã ngoài 40, hơn mình cả chục tuổi và cái hồi vợ chồng mình sinh nó. Nó cũng đã quá nửa đời người, còn mình sắp hết đời. Cuộc đời đúng là vó câu qua cửa sổ. Còn bé Phương, ngày ấy bây giờ đã là một bà mẹ ba con, sắp có dâu có rể, đầu tắt mặt tối ngoài chợ, luồn tay với những quầy hoa quả, khi xịt nước, khi bày lại, xếp lại, khi đặt lên đĩa cân, rồi nhặt vào túi cho khách. Suốt ngày trong tiếng ồn ào, cái ong ong của không khí, của tiếng động, thằng chồng nó mê gái, hai vợ chồng ly dị, một mình nó nuôi dạy con. Ông lại nói thật một mình, thật chẳng ra sao, cái kiếp người. Ông thương con gái, ông nhớ đến những ngày nó còn bé, và thế là vụt nhớ đến buổi tối hôm ấy khi nó nằm gối đầu lên tay ông, nghe ông kể chuyện. Đôi mắt con bé con hiện lên, kéo về tất cả những gì liên can đến nó, đó là một tối mùa hè. Bà Thu và ông phải lên cơ quan nghe đọc báo. Cứ tối thứ năm hàng tuần, tất cả cán bộ công nhân viên các cơ quan đều phải tập trung nghe đọc báo. Bà lấy xe đạp ra đi, còn lại ông và con Phương. Thật may là ông làm ở một đơn vị thuộc ngành hàng hải, viên vào lý do nghề nghiệp, không thể tuân theo sở sắc chính quyền nên được ở nhà. Hai bố con ngóng ngóng chờ mẹ về, rồi chơi trò bán hàng, vẽ chó, vẽ ỉn. Cuối cùng là kể chuyện, chuyện tấm cám, chuyện thạch xanh, đàn kêu tích tịch tình tang, ai mang công chúa dưới hang về lầu. Con bé nghe đã nhiều lần nhưng vẫn luôn miệng hỏi về con cá bống của cô Tấm, về con mãng xà Vương mà thạch xanh phung búa chặt đầu, còn ông luôn tay quạt cho con. Thế rồi ông bỗng thấy con gái không hỏi nữa, ông vẫn kể, còn con bé con cứ nằm im, không cựa quậy. Mới quay sang nhìn thì thấy nó nằm đờ đẫn, hai chân hai tay thả lỏng trên giường, mi mắt đang khép lại. Ông hơi nhấc đầu dậy để nhìn vào khuôn mặt con lúc nó đang đi vào giấc ngủ. Điều nhớ đến tận hôm nay, điều làm ông bỗng đêm nay nhớ lại chính là đôi mắt con Phương. đôi mắt mới chỉ hơi khép, con ngươi nhỏ đi đôi chút, đôi mắt trong leo lẻo, tinh anh bỗng trở thành đờ đẫn, đang khép nhỏ dần cho tới khi hai hàng mi dập vào nhau. Con bé đã ngủ. Đôi mắt của đứa con gái nhỏ trở về ám ảnh ông. Bây giờ về già, ông mới hiểu khi người ta đi vào giấc ngủ là như thế, dù có người thân ở bên cũng hoàn toàn chỉ một mình, như khi người ta đi vào cõi chết. Dù có bao người ở bên cũng là chỉ một mình, thiếp đi một đêm cũng như thiếp đi không bao giờ trở dậy. Chẳng ai có thể chen vào, chẳng ai có thể giúp đỡ, chẳng ai có thể cùng đi. Dù là những người thân yêu nhất, chỉ một mình đơn độc, ông sợ lúc ấy, lúc cô đơn đi vào cõi ấy. Cũng như bây giờ, ông sợ những đêm dài của tuổi già trằn trọc, thật khó khăn để ông cô đơn đi vào giấc ngủ. Đã không ngủ được thường hay nghĩ ngợi nhiều chuyện, ông nhớ đến ngôi nhà của bố mẹ khi ông còn bé tí. Ngôi nhà đã bị Tây đốt từ lâu. Hồi cải cách, nền đất, sân vườn đã đem chia cho nông dân, và khi có chủ trương sửa sai, bố mẹ ông không được nhận lại. Ông nhớ đến những trận mưa rào đầu mùa, chạy ra sân bắt cá rô rạch, đến đám bọt trứng chảo chuột vừa đẻ đêm qua trắng xóa bám vào cốc bể. Và trong bể nước mưa đầy, con chảo chuột mẹ thấy người lặn xuống, hai chân dài nâu bóng đạp nước mưa trong vắt như một tay quán quân bơi lội. Thật là những sự kiện tưng bừng. Bố mẹ ông đã mất từ lâu, ngôi nhà không còn nữa, mảnh vườn, cái ao cũng biến đổi hoàn toàn. Mỗi lần về quê, ông không dám trở lại đấy, nơi chôn nhau cách xốn của ông. Nó làm ông buồn, với lại những người được chiêu quả thực. Những chủ nhân, một thời là mới của cơ ngơi ấy, cũng đã chết, đã đi nơi khác. Ngôi nhà đã qua bao chủ, và giờ đây là con cháu họ. Họ chẳng biết ông là ai, cũng như ông không biết họ là ai. Thật đúng là vật đổi sao rời. Thôi thì cứ có một ngôi nhà tuổi thơ trong tưởng tượng, chỉ đến khi ông chết ngôi nhà ấy mới không còn nữa. Ông sợ chết, cái chết chẳng tha một ai, chỉ một điều an ủi là ai rồi cũng phải chết. Ông buồn vì kỹ nó đang chờ đón ông và cả bà nữa. Đã có lần ông bảo bà, đằng ấy phải chết sau tớ vì đằng ấy chu đáo quá. Ông đã nghĩ đến ngày giỗ ông sau này rồi đấy. Và thỉnh thoảng, hai ông bà vẫn mình tớ tớ như vậy. Đôi khi còn gọi nhau là đồng chí nữa. Cách xưng hô suốt thời gian trẻ trung, sôi nổi những khi phấn khởi quý thương nhau. Chẳng hạn như chờ dậy từ giường mình, bà nhẹ nhàng bước tới giường ông, vén màn trườn vào nằm sát cạnh ông. Ông nằm nghiêng, quay người ôm lấy bà nhẹ nhẹ, và bà cọ người vào người ông, suốt từ bàn chân tới vai ông, nơi bà áp má vào. Đêm qua, đồng chí có ngủ được không? Ngủ tốt, em ngủ không biết rời đâu đất đâu. Rồi bà trở lại nằm ngửa song song bên cạnh ông. Ông lấy cạnh bàn chân, khẽ chạm vào gan bàn chân bà. Những bàn chân biết nói, tiếng nói im lặng suốt một thời trẻ trung, nay vẫn nhớ như in. Bà biết phải làm gì, bà biết ông muốn bà cát một chân lên chân ông. Bà đã làm như ông bảo và chờ một mệnh lệnh tiếp theo. Bàn chân ông lại chạm tiếp vào bàn chân bên kia của bà. Bà ngoan ngoãn nhích một chân nữa ra phía mép giường. Hai chân làm thành một góc rộng, như suốt mấy chục năm bầu bạn cùng ông. Bà đã làm như vậy, như khi bà mới 20 tuổi, nhưng không giống hồi 20 tuổi, khi ông đặt chân lên nơi giữa hai chân xòe rộng. Bà nằm im trong nỗi sung sướng dạo rực đợi chờ. Giờ đây, bà nắm tay ông nhẹ nhẹ, giữ bàn tay ông trong hai bàn tay mình. Thôi, ích gì đâu. Hai bàn tay bà dịu dàng nói vậy. Ông hiểu và để nguyên tay mình trong tay bà. Cả hai đều ngấm sức mạnh của thời gian. Những ngày trẻ trung như vừa mới qua đi thôi. Những ngày đêm trăng mật kéo dài năm tháng. Cái động tác bà trườn lên nằm cạnh ông vẫn giống hệt những ngày xưa, dù không còn vẻ hớn hở rạng rỡ của lòng ham muốn. Nhưng vẫn thương yêu như thế, vẫn đằm thắm ngoan ngoãn, hoàn toàn thuộc về ông, sát gần ông như thế. Vẫn là những ngôn ngữ ấy của cơ thể, dù chỉ là cách chạm khẽ của cạnh bàn chân. Dù hai cơ thể đều đã méo mó, biến dạng, thảm hại đến nỗi cả hai không dám nhìn vào nhau lúc ấy. Ngày xưa, chẳng bao giờ hai người lại ngủ hai giường như thế này. Như mọi cặp vợ chồng trẻ đầu gối tay ấp khác, gần như đêm nào cũng là đêm ân ái mặn nồng. Bà bao giờ cũng là người tắt đèn và lên giường sau ông. khi thay quần áo để vận vào người những thứ xấu xí, phá phiếu chỉ mặc lúc đi ngủ. Bà biết sau tấm màn xô, ông đang ngây ngất nhìn thân hình trẻ trung thon thả, căng mọng, sức sống của bà. Nhiều khi trời rét, bà cũng chẳng mặc quần áo và cứ khỏa thân như thế trườn vào chỗ ông nằm. Bà biết ông đang chờ đợi bà, và trong tấm chăn bông cũng hoàn toàn khỏa thân, ông nằm nghiêng, một tay nhấc cái chăn lên đón bà. Người ông ấm sực áp lấy bà, truyền hơi ấm cho bà. Hai người cảm thấy hết vẻ đẹp thân thể vào ngọn lửa trong nhau. Tuyệt vời thay là khi người ta còn trẻ, người ta có thời gian trước mặt, người ta có sức khỏe, người ta chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Người ta có tất cả để cho nhau, để động viên nhau sống, vượt qua những khó khăn và để cùng nhau tới thiên đường. Có mấy ngày, hai người không cùng nhau tới thiên đường. Cuộc tình bắt đầu khi ông là một chàng trai 27 tuổi và bà Thu là một cô gái 20. Gia đình không đồng ý cho bà lấy ông vì ông là thành phần địa chủ, nhưng không gì ngăn được cô gái 20 lần đầu yêu và được yêu. Bà nói dối mẹ rằng bà đã trao thân cho ông và giờ đây không thể lấy một người nào khác. Sáng kiến ấy của bà đặt các cụ trước việc đã rồi. Sáng kiến ấy khiến ông hiểu bà nặng lòng với ông nhiều lắm. Tràn ngập tình yêu và lòng biết ơn, ông ôm bà, bế bổng bà lên. Đừng vu oan cho anh, chỉ khéo nói điêu thôi. Bây giờ phải chữa ngay cái bệnh vu khống đồng đội đi. Bà sẵn sàng chữa bệnh vu cáo ông một khi bố mẹ đã đồng ý cho bà lấy ông. Không những thế, lại còn giục gia đình ông sang làm lễ ăn hỏi rồi cưới cho nhanh. Hai người yêu nhau 3 ngày và ông thấy bà mới đằm thắm, tuyệt vời và kỳ diệu làm sao. Vừa e thẹn, lại vừa như vẫn chờ đợi từ lâu. Rồi bà khóc, khóc vì hạnh phúc. Ông ôm lấy bà, gọi bà là quả bom nổ chậm, khiến bà bật cười. Chỉ một lần ấy, trước khi cưới thôi, bà bảo bà chiều ông vì bà không muốn làm kẻ vu cáo, vì ông bảo bà là quả bom nổ chậm. Với lại đám cưới tổ chức cũng chỉ 10 ngày sau đó. Tuần trăng mật. Cuộc sống sau ngày cưới là tuần trăng mật kéo dài cùng 5 tháng. Thời ấy rất khó khăn, khái niệm du lịch không có trong đầu mọi người cũng như trong đôi vợ chồng trẻ. Nhưng họ đâu cần gì nhiều, chỉ một khoảng không gian riêng khi đi làm về, khép cánh cửa buồng, được hoàn toàn tự do với nhau. Cái diện tích 20 m², nền đá hoa đã bị ghẻ nhiều chỗ, nhưng lúc nào cũng được lau bóng ấy là tất cả các nơi nghỉ danh tiếng trên thế gian này cộng lại. Còn hơn thế, bởi vì cộng tất cả những xanh lam thắng cảnh lại cũng chẳng phải thiên đường. Còn đây, thiên đường đang trong vòng tay họ. Đã có lần ông gọi bà là thiên đường của ông, và khi bà bĩu môi thì ông nói thêm ông biết chỗ nào là cánh cửa thiên đường, và ông có chìa khóa mở cánh cửa ấy. Và bà đã thưởng cho ông một chuyến đi tới thiên đường. Giờ đây, ông mới hiểu thế nào là sống một cách đầy đủ, trọn vẹn. Phải là cuộc sống lứa đôi, có vợ có chồng. Ông thương những cặp vợ chồng ly thân. Ông không thể hình dung hai vợ chồng lại có thể ngủ riêng và không cùng nhau làm chuyện ấy. Như vậy cuộc sống không còn là cuộc sống, không thể gọi là cuộc sống nếu thiếu đi chuyện cuối chăn. Đó là món quà tặng diệu kỳ của tạo hóa. Như ông, cuộc sống sẽ là gì nếu thiếu đi tình yêu của vợ ông, thiếu đi cái cơ thể con gái, cơ thể đàn bà tuyệt vời của vợ. Điều đó làm tăng thêm tình yêu giữa hai người, cả khi đã trên dưới 50. Đến nhà những người bạn lớn tuổi, ông biết vợ chồng họ ngủ riêng, mỗi người một giường. Cũng là qua câu chuyện thôi, họ nhắc tới một cách thản nhiên như cuộc đời khi về già tất yếu phải như vậy. Ông thấy buồn cho họ, thương họ. Chẳng lẽ hành trình đời người là như thế, bắt đầu là chỉ có một mình, lớn lên là cuộc sống có đôi, rồi khi về già lại chỉ một mình dù vẫn hai người. Đận một mình này để chuẩn bị cho sự xa nhau vĩnh viễn, khi chết là chỉ có một mình, cũng như khi ngủ chỉ có một mình. Ông chống lại chuyện ấy. Không, dù hai vợ chồng ông đã già, ông cũng vẫn không ngủ riêng. Làm như vậy là công nhận cuộc đời đã chấm hết từ đây, là sắp chết chứ còn gì. Ông không nói cùng bà, nhưng bà cũng hiểu được ý ông. Thì đã cả đời chung sống, con sống có, con chết có, chia sẻ cùng nhau mọi chuyện vui buồn, mọi gian lao vất vả, làm gì phải nói hết thành lời mới kiểu nhau. Hai người vẫn nằm ngủ bên nhau, vẫn cọ bàn chân vào nhau, vẫn hiểu từng tiếng nói của cơ thể, vẫn nói cùng nhau thứ ngôn ngữ lặng câm ấy, nhưng cũng chỉ là ôm lại một câu chuyện cũ đã xa lắm mà thôi. Họ không nhớ được lần họ yêu nhau cuối cùng là bao giờ nữa và một lần cả hai cùng muốn thử lại chuyện ấy. Như một sự vùng lên kháng cự và cũng là để ghi nhớ chính xác ngày tháng của sự kết thúc. Thế thôi, nhưng lẽ ra họ không nên làm như vậy, không nên bởi vì thất bại, dù hai người đã cố gắng hết sức nhưng vẫn thất bại thảm hại. Một phế tích và một phế đô, họ biết họ đã bị giằng khỏi vòng tay nhau rồi. Bà xót xa cho ông khi đi chợ về thấy ông đang nửa thức nửa ngủ trong chiếc ghế sofa, ngạc người trên chiếc ghế mây đã xách, mắt ông đờ đẫn nhìn vào cái tivi không bật. Một khi ta nhìn chăm chăm vào cái tivi không bật thì màn hình màu xám đục của nó bỗng giống hệt một con mắt chết. Hai con mắt sống nhìn vào một con mắt chết đang chân chân nhìn lại. Bà đưa gói quà cho ông, bà mua quà cho ông như người mẹ mua quà cho con nhỏ. Ông hỏi bà, bà có nhớ cái lần hai vợ chồng bị sốt xuất huyết rồi sau đó ông đèo bà về quê ra không nhỉ? Nhớ, nhớ, cái lần ông bắt bà ăn phở chứ gì? Ông cười, ngày ấy khổ quá nhỉ? Ngày ấy thấy khổ, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy vui vì đó là một kỷ niệm đẹp. Ngày ấy từ quê ra, đèo nhau qua hiệu phở, người mùi thơm ngào ngạt, quyến rũ, hai vợ chồng cùng thấy đói, thấy thèm và bảo nhau vào ăn phở. Nhưng khi lục túi chỉ còn 300, đúng một bát phở chín, không hơn, ai ăn? Bà bảo ông ăn vì trông ông gầy quá. Ông bảo bà ăn, bà bảo thế thì không ai ăn cả. Cùng về, nhưng ông biết bà đã nhịn thèm, nhịn nhạt. Nhường chồng con bao nhiêu năm rồi, ông quát lên khẽ khẽ, bắt bà phải ăn. Bà vâng lời ông còn dặn bà, nửa bát đầu cứ thế ăn, nửa bát sau hãy cho chanh ớt. Như vậy em được ăn hai thứ phở. Bà ngoan ngoãn bước vào hiệu. Ông đứng ngoài vỉa hè với chiếc xe đạp chờ bà. Cầm gói quà bà đưa, ông nhớ lại những chuyện từ ngày nào. Ông thương mình, ông thương vợ, lại càng xót thương khi thấy bà ngồi lục lọi các thứ bỏ đi trong đống hòm xiềng, rẻ sách, quần áo cũ, lôi ra một gói ni lông vuông vức, quấn rất chặt mà chính bà cũng không biết là gói gì. Thì ra hai bánh xà phòng sạch Liên Xô 72%. Bà chỉ cho ông. Ông xem, ông quên bẵng đi này. Xà phòng dạo ấy, mình nhập rau câu cho cá hộp được mua đối lưu đây. Lục lọi sắp xếp lại tủ. Lần tìm các giấy tờ là thú vui của bà. Bà reo lên khi tìm thấy tờ đăng ký kết hôn của hai ông bà và ngơ ngác hỏi ông. Sao có ai viết bậy vào đây gì? Hai ông bà cùng châu đầu vào dòng chữ nguệch ngoạc như gà bới viết bằng mực tím bên lề tờ giấy đã ngả màu vàng. Giường 3 sạp 1, màn đôi 1. Chợt ông reo lên, mộ dịch ghi đấy, phải đem đăng ký kết hôn tới mộ dịch mới mua được màn, được giường, mình không nhớ à. Sau hồi ức này, hai ông bà cùng hiểu ngay khi nhìn dòng chữ ghi ở tờ giấy khai sinh của con gái. Bô một chiếc, phải mang bản chính giấy khai sinh tới cửa hàng, mộ dịch mới bán cho một chiếc bô có nắp và chỉ được mua một lần. Cuộc sống thật vất vả, khó khăn, nhưng dù sao cũng vẫn tuyệt vời. Khi người ta trẻ, người ta dễ dàng vượt qua tất cả, nhất là lại có một người bạn đời cùng mình chia ngọt sẻ bùi, chia sẻ đắng cay. Tình yêu nồng cháy ngày xưa giờ đây thay bằng nỗi xót thương nhau, bởi vì cuộc đời họ chẳng được hưởng mấy thú vui, ngoại trừ tình yêu của họ. Sự đam mê và cho nhau tất cả ấy không còn nữa, cái kết thúc đang đến gần. Hai ông bà cùng hiểu họ sắp phải xa nhau vĩnh viễn và không chịu công nhận điều ấy. Họ không chịu ngủ riêng như những cặp vợ chồng già khác, vẫn là nằm cạnh nhau với những tiếng nói không thành lời, thứ ngôn ngữ của cơ thể. Dù chỉ là gợi lại những kỷ niệm xa vời, rõ ràng đấy là sự ương bướng cố chống lại quy luật. Bởi vì sau đó cả hai cùng nằm nghiêng quay lưng vào nhau để đi vào giấc ngủ. Thói quen nằm nghiêng quay lưng vào nhau chẳng biết hình thành từ bao giờ nữa. Có lẽ do cái mùi của thời gian lưu cữu trên da thịt họ, trong tình yêu của họ, lại còn bao điều bất tiện khác, như cái đầu hồ sinh học của hai ông bà giờ đây trái ngược nhau. Bà nằm xuống giường là ngủ nhưng lại dậy rất sớm, thường là từ 3-4 giờ sáng. Còn ông ngược lại, lúc bà thức là lúc ông ngủ ngon, lúc bà ngủ ngon là lúc ông thao thức và cố gắng nằm yên để bà ngủ. Đó là chưa kể tiếng ngáy của ông, tiếng ngáy mà những lúc vui bà bảo chỉ có bà chịu được mà thôi. Bởi vậy, khi bà bị một trận ốm tưởng chết, phải ngủ riêng cũng là bắt đầu một thời kỳ mỗi người một giường kéo dài cho đến tận hôm nay. Và cả hai cùng thấy được Nằm một mình thật dễ chịu biết bao, tha hồ vật vã dở mình, tha hồ nghĩ ngợi, tha hồ thao thức, tha hồ ngáy, cũng như dậy đi tiểu đêm, chẳng ảnh hưởng đến người khác. Dù đã ngủ riêng, nhưng thỉnh thoảng bà vẫn trườn vào giường ông chốc lát, lúc trước khi đi ngủ hoặc buổi sớm mai ngủ dậy, để được cọ vào người ông, để được nghe thứ ngôn ngữ từ bàn chân ông và đáp lại bằng tiếng nói của chân bà. Rồi ai lại nằm giường người ấy, nằm im, hoặc bỗng nhớ ra chuyện gì thì nói. Thường là những chuyện trên báo chí, như đêm nay tắt đèn đã lâu, tưởng đã ngủ rồi, ông bỗng bảo bà. TV vừa đưa tin một vũ trụ mới đang hình thành cách quả đất 13 tỷ năm ánh sáng. Không biết bà đang ngủ chưa mà không lên tiếng, ông lẩm bẩm một mình. 13 tỷ năm ánh sáng, khủng khiếp quá. Chẳng biết ngoài cái 13.000 triệu năm ánh sáng ấy là gì, cứ cho là một vũ trụ nữa đi. Thế ngoài cái vũ trụ nữa ấy, lại ngoài nữa, thế nào cũng phải có cái gì ở ngoài kia chứ. Giường bên, tiếng bà thở đều đều. Nằm co trên giường, ông nghĩ tới vũ trụ không cùng.